Ứng dụng hẹn hò hiện là cách phổ biến nhất để gặp gỡ và tìm người phối ngẫu ở Úc. Nhưng không phải ai cũng có câu chuyện hay để kể. Mấy năm trước, Alita Bryden ở Melbourne đã biến việc chia sẻ kinh nghiệm hẹn hò trực tuyến thành một sở thích.
Trong nhiều năm, tôi đã có những cuộc hẹn tồi tệ. Đôi khi chúng vô cùng tệ hại và khá buồn cười. Vì vậy, tôi đã lập trang Facebook này, không hề mong đợi nó sẽ phát triển như vậy, để chia sẻ những trải nghiệm riêng trong việc hẹn hò. Nhưng theo thời gian, mọi người bắt đầu viết về những trải nghiệm của riêng họ, và nó ngày càng phát triển mạnh mẽ. Và tôi nhận ra rằng những cảm xúc mà tôi có về những cuộc hẹn hò dở khóc dở cười này, chúng không chỉ dành riêng cho tôi, mà là tất cả chúng ta.
Trang của cô, Bad Days of Melbourne, hiện có 171.000 người theo dõi trên Facebook và 26.000 người khác trên Instagram. Nhưng khi dữ liệu mới xác nhận rằng các ứng dụng hẹn hò trực tuyến đang tạo điều kiện cho những trải nghiệm không an toàn với hầu hết người dùng, câu hỏi là, đến thời điểm nào thì một cuộc hẹn tồi tệ trở thành điều gì đó đáng sợ hơn?
Những cuộc hẹn hò có thể buồn cười khi chúng liên quan đến hơi thở có mùi hôi hoặc ai đó vô tình quên ví. Nhưng chúng thực sự có một khía cạnh nghiêm trọng.
Cô Bryden ước tính rằng 20% hồ sơ mà cô nhận được là đáng báo động. Sau đây chỉ là một vài người.
Anh ta bảo tôi đến nhà anh ta và gặp anh ta ở đó. Tôi nói không, chúng ta gặp nhau ở ga tàu như đã thỏa thuận. Sau đó anh ta trả lời thêm 4 lần nữa rằng tôi nên đến thẳng nhà anh ta. Tôi nói với anh ta rằng tôi sẽ không đến nhà anh ta. Tôi không có cảm giác tốt lắm. Gần đây, tôi biết rằng một số hình ảnh riêng tư và thân mật của tôi đã được đăng trực tuyến, cùng với toàn bộ tên hợp pháp của tôi. Tôi không biết ai đã đăng những bức ảnh đó. Tôi tin rằng một người mà tôi từng quen đã chia sẻ chúng. Tôi thấy lúc nào cũng lo lắng và trở thành cái bóng của chính mình. Có những cơn hoảng loạn nhỏ khi làm việc, khi tập thể dục, ở siêu thị, ở mọi nơi tôi đến. Cảm giác này ảnh hưởng đến công việc của tôi. Tôi liên tục hủy các kế hoạch với bạn bè vì anh ấy không nói chuyện với tôi ngày hôm đó. Trong lúc uống rượu, hắn cố gắng sờ mó và tôi nói, này, anh đang cư xử không đúng mực. Tôi đã bảo hắn từ từ và ngừng tán tỉnh lộ liễu. Hắn nói không thể kiềm chế được.
Nghiên cứu từ Viện Tội phạm học Úc cho thấy gần 3 trong 4 người đã bị quấy rối tình dục, xâm phạm hoặc bị lăng mạ trực tuyến bởi một người mà họ gặp thông qua nền tảng hẹn hò trực tuyến trong 5 năm tính đến năm 2021. Trong đó, phụ nữ bị ảnh hưởng nhiều hơn nam giới. 1 trong 5 người báo cáo bị đe dọa và khoảng 1 trong 8 người bị chụp ảnh hoặc quay phim mà không có sự đồng ý. Dữ liệu này hiện nằm trong một bộ luật tự nguyện mới do ngành kỹ nghệ phát triển theo yêu cầu của chính phủ và được thiết kế để làm cho các ứng dụng hẹn hò an toàn hơn. Sau đây là phát biểu của Bộ trưởng Truyền thông Michelle Rowland với đài ABC.
Những gì chúng tôi đã làm với tư cách chính phủ là cùng hợp tác với ngành ứng dụng hẹn hò, các nhóm nạn nhân, các chuyên gia về bạo lực gia đình và bạo hành, cơ quan thực thi pháp luật, các cơ quan quản lý để cố gắng tìm ra cách giải quyết vấn đề này và khuyến khích ngành công nghiệp làm tốt hơn. Tôi rất vui khi thông báo rằng ngày hôm nay, từ ngày 1 tháng 10, Bộ luật ứng dụng hẹn hò tự nguyện hiện đã được đưa vào hoạt động. Ủy viên an toàn trực tuyến đã xem xét các quy tắc và thấy nó phù hợp với mục đích.
Các ứng dụng phổ biến nhất bao gồm Bumble, Grind, Tinder và Hinge của Match Group đều đã đăng ký mã. Điều đó có nghĩa là họ cần đưa ra các biện pháp để phát hiện tác hại tiềm ẩn trực tuyến, thực hiện hành động chống lại thủ phạm, để chắc chắn rằng chúng không thể tạo tài khoản mới hoặc chuyển sang ứng dụng khác và có cơ chế báo cáo rõ ràng để giúp nạn nhân. Họ cũng được yêu cầu tham gia tốt hơn với cơ quan thực thi pháp luật và cung cấp các nguồn lực thúc đẩy hỗ trợ. Phó giáo sư Lauren Rose Wan, từ khoa khoa học xã hội và chính trị tại Đại học Melbourne, cho biết các công ty đều tuân thủ trước áp lực cạnh tranh.
Có một số điều đang diễn ra trong thế giới ứng dụng hẹn hò sẽ thúc đẩy một công ty nói rằng chúng ta nên lựa chọn tham gia thay vì lựa chọn không tham gia. các công ty này không quan tâm đến người dùng của họ. Suy nghĩ không quan tâm đến người dùng có thể hiệu quả nếu bạn là công ty duy nhất trong thị trường. Nhưng nếu có nhiều công ty cung cấp cùng một dịch vụ và một số công ty lựa chọn tham gia, còn bạn thì không, khách hàng sẽ đi nơi khác.
Một bản thiết kế cải tổ đã được các bên tham gia chính vạch ra. Phát ngôn nhân của Match Group đã chỉ ra các công cụ an toàn như xác minh ảnh và ID để ngăn chặn những kẻ vi phạm chuyển đổi giữa các nền tảng. Nó cũng bao gồm âm thanh trong ứng dụng để loại bỏ việc chia sẻ số điện thoại cá nhân hoặc mạng xã hội. Bumble cho biết dữ liệu sẽ được lưu giữ ngay khi có khiếu nại về tấn công tình dục để công ty có thể giải quyết các yêu cầu pháp lý từ cơ quan thực thi pháp luật. Thế nhưng Phó Giáo sư Rose Wan cho biết các ứng dụng hẹn hò đang trở thành vật tế thân cho một vấn đề xã hội chưa được chẩn đoán.
Chúng ta đã làm điều này với Internet ngay từ đầu. Chúng ta luôn đổ lỗi cho Internet mà không thừa nhận rằng thực ra chính con người đang sử dụng Internet. Internet không tự động làm mọi thứ. Con người làm mọi thứ thông qua Internet. Các ứng dụng hẹn hò tạo cơ hội cho những người xấu với phạm vi tiếp cận rộng hơn, thực hiện nhanh hơn và có nhiều nạn nhân hơn. Nó làm gia tăng các vấn đề đã tồn tại trong xã hội. Mọi người đang bị lừa dối, bị bóc lột và bị lạm dụng theo cùng một cách đang xảy ra và luôn xảy ra trong cuộc sống thực.
Bà cho biết cần phải có sự chú ý ngang nhau về tình trạng lạm dụng và quấy rối liên quan đến hẹn hò xảy ra trong đời sống thực.
Tôi nghĩ rằng có một sự hiểu lầm về cách mọi người gặp nhau ngoài đời thực. Khi mọi người gặp nhau ngoài đời thực, không ai kiểm tra lý lịch. Những điều tồi tệ sẽ xảy ra với những người đã gặp gỡ đối tác bên ngoài. Không liên quan gì đến Internet. Báo chí thích tập trung quá mức vào những câu chuyện về tội phạm có kết nối Internet hoặc ứng dụng hẹn hò. Thực tế là những điều tồi tệ xảy ra cả trực tuyến và ngoại tuyến. Do đó, chúng ta không nên biến công nghệ này thành một thứ gì đó có sức mạnh huyền bí.
Ủy viên an toàn trực tuyến sẽ đánh giá hiệu quả của bộ luật trong 9 tháng.